Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, 21 tháng 8, cơ hội cho chúng ta mừng kính Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều điều để chúng ta suy gẫm trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay. Chúng ta hãy dừng lại trước hết để chiêm ngắm sự quảng đại của Thiên Chúa, lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài. Thứ đến, chúng ta cũng đấm ngực vì thói quen xấu cố hữu nơi tâm hồn của chúng ta, đó là sự ganh tị với người khác. Và cuối cùng, chúng ta hãy nhìn đến đích điểm đời sống, phần thưởng nước trời của chúng ta. Vì sự quảng đại của Thiên Chúa, như câu chuyện Đức Giêsu kể, Ngài đã trả một đồng, một quan tiền cho tất cả những người làm vườn nho, cho dù họ làm từ sáng sớm hay họ làm khi chiều tà. Cả những người vào chưa làm được gì cũng lãnh một quan tiền. Ông chủ thật quảng đại, thật độ lượng. Thiên Chúa luôn biết điều chúng ta cần. Thiên Chúa luôn biết điều gì đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Một quan tiền là lòng quảng đại Thiên Chúa trao cho mỗi chúng ta, là ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người trong cuộc sống. Dù chúng ta đóng góp được gì cho Thiên Chúa, cho anh em, hay chúng ta chẳng làm được gì chăng nữa, thì không vì thế mà ân huệ của Chúa không đổ tràn trên cuộc đời của chúng ta. Một ca từ khá quen thuộc chúng ta vẫn cất lên: hồng ân Chúa như mưa, tuôn xuống đời con miên man miên man. Quả thật, ơn của Chúa luôn trào dâng, tuôn đổ cho mỗi người, nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận, không bao giờ thiếu ơn Chúa cho chúng ta. Thế nhưng, khi chúng ta đón nhận hồng ân của Chúa một cách nhưng không, chúng ta vẫn rơi vào một tình trạng cố hữu của thân phận con người là sự ghen tuông. Chúng ta không vui được niềm vui của người khác. Chúng ta không hạnh phúc được khi thấy người khác hạnh phúc. Chúng ta không vui khi người khác hơn mình. Chúng ta không vui khi thấy kẻ làm vào lúc buổi chiều lại cũng lãnh một đồng lương như chúng ta làm từ buổi sáng. Lòng ghen tương ấy không đem lại hạnh phúc. Lòng ghen tương ấy là một tật xấu, cần phải có ơn Chúa để thay đổi. Đừng bao giờ so sánh người này với người kia. Đừng bao giờ phân biệt người này với kẻ nọ. Đừng bao giờ trở thành một kẻ càm ràm khó tính. Hãy đón nhận phần của mình và hãy cố gắng chu toàn phận vụ mình được trao. Đừng bao giờ lên án tha nhân hay ganh tị với họ. Xin Chúa giúp chúng ta cố gắng thay đổi con người của mình, và chúng ta biết rằng cuộc hành trình này đang dẫn chúng ta về đâu. Hình ảnh mỗi người lãnh một đồng bạc sau một ngày làm việc là hình ảnh về phần thưởng nước trời của Chúa trao tặng mỗi chúng ta. Dẫu chúng ta sống ở trần gian cuộc hành trình dài trăm năm, hay chỉ là những tháng ngày ngắn gọn, thì kết thúc cuộc đời của mỗi chúng ta, Thiên Chúa đều muốn, đều hứa và ban tặng cho chúng ta phần thưởng nước trời. Đó chính là đồng bạc, tiền lương, là lòng lân tuất Thiên Chúa trao ban cho mỗi người khi bóng chiều tà đổ xuống. Lạy Chúa Giêsu, cho con cảm tạ tình thương của Chúa, tình thương cứu độ và ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Xin Chúa triệt tiêu nơi chúng con tính xấu và sự ghen tương, để chúng con biết yêu thương và cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, biết vui với niềm vui của tha nhân. Xin là chúng con luôn hướng về trời cao, để một khi hoàn tất cuộc hành trình đời mình, chúng con được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Chúa trao ban đồng lương cuối ngày là sự sống vĩnh cửu. Amen.
Chạm lòng con Chúa ơi, nên con lên tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chỗ nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con mãi luôn tôn thờ, đấng yêu thương con hằng chăm sóc con từng giờ. Chạm lòng con Chúa ơi, nên con nên tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đời vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa Chúa ơi. Người ta canh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Quito Ecuador chuẩn bị khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Ecuador. Chỉ còn gần một tháng nữa, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 sẽ khai diễn tại Quito, thủ đô của Ecuador, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 tới đây, với chủ đề Tình huynh đệ để chữa lành thế giới. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, cha Juan Carlos Gazon, tổng thư ký đại hội, đã nhắc nhở rằng đây là một cơ hội để đặt Chúa Kitô Thánh thể ở trọng tâm đời sống giáo hội và thế giới. Tuyên bố với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ, cha Gazon nói rằng Đại hội Thánh thể 2024 sẽ giống như trở về với nòng cốt đức tin của chúng ta. Ecuador đã được thánh hiến cho trái tim Chúa Giêsu cách đây 150 năm. Vì thế, Đại hội Thánh thể tại đây sẽ là một cơ hội rất thuận tiện để đất nước tưởng niệm biến cố ấy và đào sâu lịch sử đức tin của mình. Cha Gazon cho biết có 51 phái đoàn từ các nước trên thế giới đã ghi danh tham dự đại hội. Như thường lệ, sẽ có một hội nghị quốc tế về thần học tại Giáo hoàng Đại học Công giáo Ecuador từ ngày 7 đến 9 tháng 9 với sự tham dự của khoảng 450 người, trong đó có nhiều nhà thần học từ các nơi trên thế giới để đào sâu hơn tương quan giữa tình huynh đệ và thánh thể, cụ thể là đọc lại tình huynh đệ dưới những khía cạnh khác nhau như chính trị, kinh tế, triết học, nhân học và thổ dân. Sau hội nghị, khi Đại hội Thánh thể chính thức bắt đầu vào ngày 8 tháng 9, sẽ có 1.600 trẻ em được rước lễ lần đầu. Sự kiện này muốn nhắc nhở về sự tinh tuyển chúng ta cần có khi rước mình Thánh Chúa, cũng như trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Tham dự Đại hội Thánh thể sẽ có khoảng 5.000 người, gồm các giám mục, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Họ sẽ nêu những chứng tá về tình huynh đệ. Đây cũng là dịp để tìm hiểu về những vết thương đang làm thương tổn thế giới, đồng thời góp phần để chữa lành chúng. Cha Gazon cũng nói rằng, trong ngày đầu tiên, chúng tôi xin các giám mục từ các nơi trên thế giới đi tới các giáo xứ ở thủ đô Quito để gặp gỡ các tín hữu địa phương. Ngày thứ năm, 13 tháng 9, các thánh lễ sẽ được cử hành tại trung tâm lịch sử thành phố Quito bằng các ngôn ngữ khác nhau. Và thứ bảy, ngày 14 tháng 9, sẽ có cuộc rước kiệu thánh thể trọng thể. Thánh lễ bế mạc sẽ được cử hành vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 9, do Đức Hợp Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, chủ sự, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc họp báo hồi tháng 5 vừa rồi, cha Corrado Macchioli, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể Quốc tế, đã định nghĩa đại hội tới đây ở Quito là một lời kêu gọi quyết liệt từ tình huynh đệ, hồng ân của trời và là sự dẫn thân của con người, nhắm hoán cả những mối tương quan thù địch thành những tương quan huynh đệ giữa những trao đảo của lịch sử hiện nay. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 trước đây đã diễn ra hồi tháng 9 năm 2021 và Đức Thánh Cha Francisco đã hiện diện để chủ sự thánh lễ bế mạc hôm Chủ nhật 10 tháng 9 năm đó.
Tin Papua, Indonesia. Người dân tỉnh Papua ở Indonesia hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Những người tranh đấu cho nhân quyền tại tỉnh Papua thuộc Indonesia hy vọng nhờ cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này, dự kiến từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9, dư luận quốc nội và quốc tế sẽ quan tâm tới thảm trạng và những vụ vi phạm nhân quyền tại Papua. Tỉnh Papua rộng hơn 82.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có hơn 1 triệu người, thuộc 9 bộ tộc khác nhau. Tỉnh này giáp giới với nước Papua New Guinea và là nơi mặc dù có nhiều khoáng sản và đa số dân là tín hữu Kitô, nhưng lại là miền nghèo nhất và kém phát triển nhất ở Indonesia. Từ hàng chục năm nay, bà Juliana Langogujo, 40 tuổi, đã cộng tác với Văn phòng Công lý Hòa bình và Sự toàn vẹn thiên nhiên thuộc gia đình dòng Francisco để hoạt động bên vực nhân quyền tại Papua. Bà nói rằng các tín hữu công giáo tại Papua đang phải một mình đương đầu với những vụ vi phạm các quyền con người và không có sự quan tâm của dư luận, kể cả từ phía giáo hội. Tôi không hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đích thị nói về các vấn đề của Papua, nhưng tôi mong Ngài nhắc đến Papua trong kinh nguyện hoặc khi nói chuyện với các vị lãnh đạo. Tỉnh Papua trước kia là thuộc địa của Hòa Lan cho đến năm 1945, nhưng sau khi chế độ thực dân tại đây chấm dứt thì lại bị Indonesia sáp nhập vào năm 1961 với sự hỗ trợ của Mỹ, mặc dù nhiều người Papua mong ước được độc lập. Tình trạng này khiến cho một số người nổi dậy đấu tranh và đối lại đã có các biện pháp đàn áp mạnh mẽ của quân đội Indonesia, làm cho hàng ngàn người chết và tạo nên các cuộc tản cư trong các thập niên qua. Papua có nhiều quặng mỏ, đặc biệt mỏ vàng thuộc hàng giàu nhất thế giới, cũng như các nguồn khí đốt tự nhiên, khoáng sản, gỗ và dầu dừa, nhưng lại là một miền thuộc hàng nghèo nhất nước. Bà Juliana cho biết, hiện nay vẫn xảy ra những vụ bắn huyết ảnh hưởng trên an ninh của các thường dân, trong khi hàng trăm ngàn người vẫn sống trong tình trạng di tản. Từ tháng 9 năm 2021 đến nay, có ít nhất 732 người bị giết và 60.600 người di tản trong 6 miền của Papua, cụ thể là Maybrat, Gunung Pintang, Nduga, Intan Jaya, Yakuhimo và Phungkat Regency, theo phúc trình của Tổ chức quan sát về nhân quyền hồi tháng 12 năm ngoái.
Tin Panama, hội nghị một bộ di dân tại Trung Mỹ. Từ ngày 19 tháng 8 vừa qua, hội nghị các giám mục và các vị đặc trách một bộ di dân ở Trung Mỹ và Caribbean đã khai diễn tại thủ đô Panama với sự tham dự của Đức Hồng Y Michael Sterney, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhật Bản toàn diện. Đức Hồng Y chủ sự thánh lễ vào lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày 20 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Santa Maria La Antigua. Bộ Phát triển Nhật Bản toàn diện hỗ trợ cuộc gặp gỡ này với mục tiêu phát triển một không gian tham gia rộng rãi hơn để mang lại câu trả lời bao quát hơn đối với những thách đố mục vụ do hiện tượng di dân ở Trung Mỹ nêu lên. Đức cha Jose Domingo Unloa Mendieta, tổng giám mục giáo phận Panama sở tại, cho biết hội nghị kéo dài cho đến ngày 22 tháng 8 và nhấn mạnh rằng điều cấp thiết đối với giáo hội công giáo tại Nam Mỹ đồng hành một cách tế nhị đối với những người di dân, có những tiêu chuẩn mục vụ rõ ràng, tôn trọng các quy luật của những nước tiếp cư, nhưng nhất là làm sao để các quyền con người và quyền của người di dân và tị nạn được tôn trọng. Tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc gặp gỡ là đồng hành với những người di dân và tị nạn.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, giáo họ Tiên Lý mừng 100 năm xây dựng nhà thờ. Những người ở lại hãy gắn bó với nhà thờ, gắn bó với cộng đoàn, còn những người đi xa đừng quên nơi mình đã sinh ra và hãy luôn hướng tâm hồn về quê hương. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, gửi tới cộng đoàn giáo họ Tiên Lý trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ từ năm 1924 đến năm 2024. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha An Tôn Trần Quang Tiến, quản hạt phủ lý, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh cùng đông đảo cộng đoàn và quý khách xa gần. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cùng nhau tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài luôn gìn giữ, chúc phúc chúng ta qua từng biến cố của cuộc sống. Kế đó, khởi đi từ những nhận định về tình hình tôn giáo tại Việt Nam hiện tại, trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn suy tư về mục đích của người công giáo và đời sống đức tin. Ngài chỉ rõ cho cộng đoàn thấy, sự thánh thiện là con đường mà mỗi người cần nhắm tới, không phải là một sự thánh thiện chung chung, mơ hồ theo đám đông, nhưng là sự thánh thiện nơi mỗi cá nhân. Một đời sống đức tin cần đặt nền tảng vững vàng trên lý trí, có suy tư và phải được diễn tả ra đời sống bên ngoài. Đó cũng chính là mục đích của đời sống đức tin được diễn tả trong bài tin mừng. Các con là ánh sáng thế gian, như ngôi nhà thờ 100 năm, một thế kỷ đứng kiên vững. Ngôi nhà thờ là chính ánh sáng chiếu tỏa môi trường xung quanh. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo họ đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ đã dấn thân phục vụ nơi mảnh đất thân thương này. Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan sốt sắng của toàn thể cộng đoàn hiện diện, cách xin cộng đoàn giáo họ Tiên Lý.
Tin Roma, cộng đồng thánh Egidio ở Roma tiếp tục làm trung gian hòa bình tại Nam Sudan. Cộng đồng thánh Egidio ở Roma tiếp tục làm trung gian đối thoại hòa bình ở Nam Sudan và trong những ngày qua các tổ chức cuộc hòa đàm giữa chính phủ và các nhóm võ trang tại nước này. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức giáo dân Công giáo được thành lập năm 1968 và chuyên hoạt động trong lĩnh vực bác ái, đối thoại đại kết và liên tôn cũng như thăng tiến hòa bình. Trang mạng Sudan Tribune cho biết tham dự cuộc hòa đàm ở trụ sở cộng đồng Thánh Egidio ở Roma từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 có đại diện chính phủ Nam Sudan và phái đoàn liên minh các phong trào đối lập Nam Sudan gọi tắt là SOMA do tướng Thomas Cirillo làm trưởng đoàn. Cuộc gặp gỡ này được gọi là sáng kiến sóng thần, một tiến trình bao gồm và cởi mở, nhắm đặt tới một hòa hiệp hòa bình công chính và lâu bền. Tham dự cuộc hòa đàm cũng có các đại diện của chính phủ Tây Nha, trong đó có tướng Lazarus Sombego và đại sứ Albino Abuc, đặc phái viên của Tổng thống Nam Sudan. Cuộc gặp gỡ đã biểu lộ ước muốn tiếp tục con đường đối thoại như một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Nam Sudan. Ngoài ra, biến cố này cũng tái khẳng định sự cần thiết phải đối chiếu những lập trường khác nhau qua sự hòa hiệp và tham vấn. Nó cũng chứng tỏ một sự dấn thân mới từ phía chính phủ cũng như các nhóm đối lập muốn theo đuổi con đường đối thoại. Tuy vẫn còn nhiều thách đố mở ngỏ, nhưng sự kiện cả hai bên đều có ý chí gặp nhau và thảo luận là một dấu chỉ tích cực cho tương lai đất nước. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan, gọi tắt là UNMISS, đã định nghĩa cuộc gặp gỡ này là một bước tiến quan trọng và kêu gọi cả hai bên hãy canh tâm quyết tâm tìm kiếm đối thoại. Nhân dân Nam Sudan, quốc gia được thành lập năm 2011, đã trải qua quá nhiều đau khổ. Đây là một nước có nhiều tài nguyên nhưng đẫm máu vì các cuộc xung đột và bạo lực. Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Nam Sudan từ ngày 3 đến 5 tháng 2 năm ngoái như một sự tiếp nối tiến trình khởi sự hồi năm 2019 nhân dịp cuộc tĩnh tâm tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican cho các vị lãnh đạo dân sự và giáo hội tại Nam Sudan. Còn nhớ, cuối cuộc gặp gỡ ấy, Đức Thánh Cha Francisco đã quỳ gối hôn chân Tổng thống Salva Kiir và đối thủ của ông là các phó tổng thống để xin họ hãy làm hòa với nhau.
Tin Khartoum, Sudan. Nội chiến tiếp tục diễn ra tại Sudan. Nội chiến liên tục từ 16 tháng qua tại Sudan, tức là từ tháng 4 năm ngoái, bị thế giới quên lãng và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nội chiến bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái giữa phe của tướng Abdel Fattah al-Burhan, thủ lãnh tập đoàn quân phiệt và cũng là tổng tư lệnh quân đội chính quy, và phe của tướng Mohamed Hamdan Dagalo, chỉ huy trưởng lực lượng triển khai nhanh, gồm những dân quân liên kết trước đó với chính quyền Sudan trước khi xảy ra nội chiến. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF tố cáo vụ dội bom vào một trường học và một khu chợ ở thành phố El Obeid, làm cho 5 trẻ em bị thiệt mạng và 20 em khác bị thương. Từ đầu cuộc xung đột đến nay đã có hơn 110 trường học và nhà thương bị tấn công vì dùng làm nơi trú ẩn cho những người di tản nội địa. Hôm Chủ nhật trước đó, ngày 11 tháng 8, một trái lựu đạn đã bị ném vào khu vực của UNICEF ở Al-Hassana thuộc bang Khartoum, làm cho 2 trẻ em thiệt mạng và 8 em khác bị thương. Trong một thông cáo, ông Seldon Zed, đại diện UNICEF ở Sudan nói rằng, tại nước này, phần lớn các trường bị đóng cửa liên tiếp trong năm học thứ hai. Hơn 17 triệu trong số 19 triệu trẻ em ở tuổi cấp sách đến trường không được theo học. Những vụ tấn công trường học như thế là điều vi phạm nặng nề chống lại các trẻ em, tước đoạt quyền được giáo dục của các em. Tổ chức UNICEF kêu gọi các phe lâm chiến hãy ngưng tấn công các cơ cấu và hạ tầng cơ sở dân sự, trong đó có các nhà thương, trường học và bệnh xá, áp dụng tất cả các biện pháp bảo vệ trẻ em theo các nghĩa vụ trong công pháp quốc tế về nhân đạo. Cuộc nội chiến tại Sudan làm cho hàng chục ngàn người chết, 10 triệu người di tản nội địa và 3 triệu người tị nạn sang các nước láng giềng như Ai Cập, Libya, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Ethiopia và Eritrea. Và theo Liên Hiệp Quốc, một nửa dân số tại Sudan, tức là khoảng 25 triệu người, đang cần được trợ giúp nhân đạo. Cuộc nội chiến này bị dư luận thế giới quên lãng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao tháng thăng trầm nguy hiểm. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Trong giáo hội có nhiều bậc sống khác nhau, có người sống ơn gọi tu trì, có người sống đời hôn nhân gia đình, có người lại sống độc thân tự nguyện. Dù ở bậc sống nào, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Trong công huấn hãy vui mừng và hoan hỷ. Đức Thánh Cha Francisco diễn tả vẻ đẹp của giáo hội, biểu hiện chan hòa trong đời sống của mọi thành phần dân Chúa. Sự thánh thiện của giáo hội không giới hạn ở một bậc sống nào, nhưng tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh. Người nói, tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện đang hiện diện trong sự kiên nhẫn của dân Chúa, nơi những người cha, người mẹ đang dưỡng dục con cái của họ với tình yêu thương bao la, nơi những người nam nữ làm việc cực nhọc để phụ giúp gia đình, nơi những người đau bệnh, nơi các tu sĩ cao niên mà vẫn không bao giờ đánh mất nụ cười trên môi. Tôi nhận thấy sự thánh thiện của giáo hội đang chiến đấu trong sự kiên trì hàng ngày của họ. Sự thánh thiện còn được tìm thấy nơi những người láng giềng, ngay bên cạnh chúng ta hàng ngày. Đó là những người đang sống giữa chúng ta, họ chiếu tỏa sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để đạt đến sự thánh thiện như Thiên Chúa muốn, chúng ta đừng cầu mong sự dễ dãi, nhưng cần một chút hy sinh và cố gắng. Chính Thiên Chúa là đấng nhân hậu và khôn ngoan. Người biết chúng ta đang cần điều gì, Người sẽ bổ khuyết những chỗ còn thiếu nơi chúng ta, Người sẽ lấp đầy mọi hố thẳm tội lỗi và yếu đuối nơi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, Thánh nhân có tên gọi là Giuse Santo, Ngài sinh năm 1835. Tại làng Giese, nước Ý, vốn bản tính cần cù và thông minh, Ngài học nhanh, hiểu rộng, được ơn Chúa thôi thúc, Ngài xin gia nhập tiểu chủng viện Padua và thụ phong linh mục vào năm 1858, khi mới 23 tuổi. Ngài được chọn làm cha phó giáo xứ Tomholo, sau đó làm chánh xứ Sanzano. Ngoài ra, Ngài còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Là người có tài đức, Ngài được Đức Thánh Cha phong làm giám mục giáo phận Mantova vào năm 1884. Nơi đây, Ngài đã chu toàn trách nhiệm của một chủ chăn, chuyên lo đào tạo hàng giáo sĩ, yêu thương và chăm lo cho những người nghèo khổ, hết lòng phục vụ giáo hội và chăm lo cho đoàn chiên. Năm 1893,
Ngài được phong làm hồng y, kế tiếp là làm thượng phụ giáo chủ Venezia, và vào năm 1903, Ngài được bầu làm giáo hoàng thứ 259 của Hội Thánh, sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 qua đời. Vốn bản tính đơn sơ, khó nghèo và can đảm, Ngài đã chọn thánh hiệu là Pio X, với đường hướng mục vụ là canh tân mọi sự trong Chúa Kitô. Với trách nhiệm của một chủ chăn, Thánh Giáo Hoàng Pio đã hết lòng bảo vệ đức tin tinh tuyền của Hội Thánh, củng cố đức tin cho mọi người, lên án chống lại phái Duy Tâm và các nhóm ly giáo. Ngài nghiên cứu soạn thảo sách giáo luật, đặt nền tảng vững chắc cho tu sĩ, khuyến khích các tín hữu yêu mến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng rước lễ và cho phép trẻ em được rước lễ sớm hơn thường lệ. Không chỉ quan tâm đến những vấn đề trong giáo hội, Thánh Giáo Hoàng Pio X còn đồng cảm với con người khi chiến tranh thế giới xảy ra, khiến cho bao nhiêu người phải chịu cảnh đau thương chết chóc. Ngài đã cảm thông trước cảnh nghèo đói khốn cùng của con người. Ngài đã xác tín rằng, tôi học sự khôn ngoan và khiêm nhường nơi thánh giá. Tôi sinh ra trong cảnh nghèo, tôi sống trong cảnh nghèo, và tôi mong ước sẽ được chết như một người nghèo. Sau một đời phục vụ đoàn chiên, Ngài đã được về với Chúa trong an bình vào ngày 20 tháng 8 năm 1914. Một năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giáo Hoàng Pio X trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm để người bênh vực đức tin công giáo. Xin cho chúng con biết quy hướng trí lòng mình về với Đức Kitô, nỗ lực vươn tới sự thánh thiện trọn hảo theo như ý Chúa muốn. Amen.
Con đi tìm Chúa khi đời bao nỗi sầu. Con đi tìm Chúa dương nan trong tố bùa vây. Để con quên hết nghìn lần thôi oán hờn ghen ghét, để bóng Chúa con vui bước trong bình an. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua tâm thanh trường uy biên, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Từng chiều bao lần con đã thờ ơ, con chen lừa dối tội lòng dây dứt chẳng nguôi. Giờ đây Thiên Chúa thương tha ban xuống tràn ân phúc, để vẫn tin yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao cơn trường nguy hiểm, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.